This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng, một buổi sáng thứ hai đầu tuần lạnh lẽo Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến Dũng Nghiêm, hôm nay là thứ hai đầu tuần, đúng rồi, Dũng Nghiêm phải không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe, nhưng mà ngày tuần trong tuần lễ này thời tiết tại Dallas Fort Worth rất là lạnh, nhiệt độ dưới độ đông đá, nhưng mà may mắn rằng là chúng ta sẽ không có thấy mưa và tuyết, cho nên cái khi mà chúng ta lái xe trên đường cũng yên tâm hơn, an toàn hơn. Và thứ hai nữa, ngày hôm nay là cũng là cái ngày đặc biệt mà cả thế giới nói chung và nước Mỹ nói riêng rất là mừng, đó là ngày nhậm chức của tổng thống thứ 47 Donald Trump, Tiến Dũng. Và bây giờ đang diễn ra lễ bên Washington DC đúng không?
Đúng rồi. Hôm nay Dũng cũng dành chút xíu thời giờ để nói về vấn đề này, cái thưa vị cũng rất là thú vị. Có nhiều bản tin mà Dũng cho rằng nó hơi khôi hài một chút xíu, nhưng mà thôi, mình sẽ gửi vị hiểu thêm nữa ha. Nhưng mà Dũng thấy như thế này, anh Dũng Nghiêm có thể đồng tình với Dũng như thế này. Khi chúng ta vote một cái người tổng thống đó, thì chúng ta vote cho cá nhân của mình đó, thì nó sẽ những cái gọi là ý kiến trái chiều. Nhưng mà chúng ta vote cho tương lai của Hoa Kỳ, tương lai con em mình, hoặc là một cái gì đó cho chung chung đó, thì cái nhìn của vị nó thoáng hơn. Chẳng hạn như, thí dụ nha, thí dụ là người bán xăng dầu. Thí dụ thấy rằng xăng dầu lên, ngoài kia người dân khổ quá đi. Thôi bây giờ, tổng thống này giảm xăng dầu, mình lập chủ cái tiệm xăng dầu đi. Thôi mình cũng thông cảm, ok, tôi xuống cho người dân đỡ khổ, mình chia sẻ một chút, mình lợi ích một chút mà người dân cũng đỡ khổ. Nhưng mà ngược lại, mình nói là, tổng thống này lên, tôi sẽ không được lên giá nữa, xuống giá nữa, tôi không chịu được chống đối. Đó là cái nhìn của những người cơ sở thương mại, cái nhìn của cá nhân của mình. Ông này lên, có thể quyền lợi về immigration của tôi bị giảm, hay là về cái này kia bị giảm, thì tôi không muốn ông nữa. Hoặc là về cái cá nhân, về cái giới tính của tôi nó bị can thiệp, tôi không thích nữa. Tôi nghĩ rằng đây là một cái sự rất là hiển cận. Cái hiển cận này chúng ta cần thay đổi cho quan điểm của mình. Đôi khi cá nhân của mình có lợi, nhưng mà sau này cái long run, con em mình, cháu mình, tất cả những người thân của mình sẽ hưởng rất là nhiều. Đó là cái nhắc nhở của chúng ta. Vì nên chúng ta làm việc gì đó, nghĩ về cộng đồng một chút xíu. Cũng đừng, thời gian này cũng còn rất nhiều người lên án cái việc. Mặc dù thì thấy rằng khi mà ông Trump chưa lên nữa, một cái lời tuyên bố con thôi, tất cả mọi sự đều bình yên, chẳng như về Hamas và Israel. Ok, quý vị đừng nghĩ là ông Biden suốt thời gian mấy năm trời Biden chẳng làm được cái gì hết quý vị. Nhưng mà khi ông Trump lên chỉ tuyên bố một câu, nếu trước ngày tôi nhậm chức mà không thả con tin thì quốc gia của quý vị sẽ thành bình địa, đã xuống hy sinh, và thả ngay tức khắc, và Israel và Hamas ngừng bắn luôn, peace-wise, mọi người vui vẻ luôn. Vì thấy điều đó không? Quý vị không, thật sự không thấy thì Dũng nói rằng vị rất là thiện cận, đúng không? Vì không có nhìn xa, chỉ nhìn cho cá nhân của mình. Đó là điều chúng ta nên thay đổi. Hôm nay thì thị trường chứng khoán đóng cửa bởi vì ngày kỷ niệm của ông Martin Luther King, ông mục sư Martin Luther King, nên thị trường chứng khoán vẫn có con số ở đây, nhiều con số này vào chiều thứ sáu. Trước khi gửi vị những thông tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, Dũng xin gửi vị con số cũ của ngày thứ sáu về thị trường chứng khoán. Thứ sáu khi đóng cửa thì Dow Jones lên 334 điểm, hiện tại là 43.487 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lên đến 291 điểm và 19.630 điểm. S&P 500 lên 59 điểm, 5.996 điểm. Dầu thô, đặc biệt dầu thô và vàng vẫn tiếp tục run buổi sáng ngày hôm nay. Dầu thô, ông Trump chưa có bước lên, chưa có tuyên thệ nhậm chức. Dầu thô giảm 1 đồng lẻ 9 xu, 76 đồng 79 xu cho thùng dầu thô. Vàng giảm 19 đồng 30 xu, 1.729 đồng 40 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.46, 30 năm là 7.04. Vàng ở Việt Nam mua vào là 84.900.000 đồng cho một lượng, bán là 86.900.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên nói về cái ngày ngày tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump, tức là Inauguration Day. Ngày hôm nay, riêng về những cái hotel ở Washington D.C. thì chúng ta không thể nào mướn được rồi vì nó sold out. Đây là những cái thông tin của NBC nha. Sold out. Ngay cả cái Watergate Hotel ít khi nào sold out trong cái ngày lễ nhậm chức của Tổng thống Hoa Kỳ trong lịch sử. Bởi vì sao? Cái hotel này giá một ngày là 73.500 đồng một cái package. Nhưng mà ngày hôm nay, sold out. Cái hotel là đặc biệt như thế này. Nó là 5-star. Nó không phải là 5-star luxury hotel, nhưng mà nó là một cái hotel gì đó lịch sử của Hoa Kỳ hồi trước đến giờ. Họ nói là nó không phải là một cái 5-star luxury hotel gì hết, nhưng mà nó là một cái lịch sử từ nhiều đời tổng thống rồi. Đây là cái hotel mà chúng ta đã book rồi đó, là nên refundable, cũng nên cancelable, không bỏ được luôn. Và nó đã sold out. Thì nhắc lại nha, 73.500 đồng before tax, sold out. Và trong cái ngày lễ nhậm chức, tuyên thệ nhậm chức của ông Trump đó, thì trong lịch sử thì ít khi nào họ mời những cái người mà nguyên thủ quốc gia khác. Nhưng mà kỳ này là khác. Ông Trump này mời luôn cả ông Tập Cận Bình, tức là tổng thống của Trung Quốc hả? Và nhưng mà ông Tập Cận Bình chúng ta biết rồi, chúng xin nói giờ nha, không thể nào bỏ quốc gia đi dù chỉ một giờ. Kính thưa quý vị, tình hình Trung Quốc bây giờ căng vô cùng, nên ông Trump có thể hiểu được không phải Tập Cận Bình không đi và không để mặt đâu. Ông mà bước ra khỏi quốc gia Trung Quốc một ngày coi chừng có sự biến cố, nên ông gửi phó tổng thống qua. Rồi xin lỗi, tổng thống của Argentina, tổng thống của Italy, rồi nhiều vị tổng thống khác nữa cũng đã đến ngày hôm nay. Cái vấn đề mà ba cái vấn đề mà ông Trump có thể giải quyết ngay sau cái ngày nhậm chức của ông lỗi vị là cái energy. Ông nói rằng ông Biden thì cấm khoan dầu, nhưng mà ông Trump khi mà lên đó thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Và việc thấy sáng hôm nay, sáng nay chưa có lên đâu mà dầu thô giảm quá trình, để dùng cái refresh rồi bao nhiêu rồi. Hiện tại bây giờ dầu thô giảm là 1 đồng 26 xu rồi, từ 1 đồng 09, bây giờ giảm 1 đồng 26 xu. Nên dầu thô tiếp tục giảm và hy vọng rằng sẽ tiếp tục giảm nữa. Quý vị có đồng ý với Dũng rằng dầu thô là một cái, hay là energy là một cái mấu chốt tạo ra một cái inflation? Một cái người mà Dũng xin lỗi là không phải nói nặng nha, cái người dốt nhất, cái người mà không hiểu biết nhất, cái người đạp xích lô, hay là cái người ở Việt Nam mà chạy xe lam đó, thì nhớ không, lên xe hỏi là ủa sao xe 1.000 gì lên 1.200 gì anh, trời ơi chị thông cảm, xăng dầu mắc quá. Quý vị đồng ý không? Cái người đạp xe ba gác máy, chạy xe ba gác máy, chạy xe lam, chạy xe ô tô bus ở Việt Nam không có kiến thức đi, họ cũng biết rằng năng lượng nó gây lên lạm phát. Đồng ý chưa? Thì bây giờ cái năng lượng của thời ông Biden nó lên liên tục. Chúng ta trả xăng nhiều, chúng ta trả tiền gas nhiều, chúng ta trả tiền điện nhiều. Và họ cứ đòi là tại sao inflation, lạm phát lại tiếp tục tăng lên. Đây là cái mấu chốt. Và ông Donald Trump biết điều này. Cái đầu tiên là ông mở tất cả những cửa năng lượng lại hết. Unlock everything. Vì thấy xăng dầu, điện, tiền gas sẽ drop xuống. I guarantee that. Thứ hai là cái TikTok. TikTok rất là quan trọng. Tôi sẽ gửi cái thông tin này chi tiết hơn. Sẽ được run bình thường lại. Qua cái lời hứa của ông. Cái thứ ba là immigration. Cái immigration là vui. Ngày hôm qua thì thấy không? Nhiều cơ quan truyền thông để cái hình ảnh mà nhân viên của chính phủ đó đi lắp là những cái lỗ, cái hang mà cái đường hầm đó từ Mỹ kéo dài qua bể Tây Cờ. Suốt thời gian của ông Biden, cái đường hầm này, everybody know, tất cả mọi người đều biết, nhưng không ai lắp. Tự nhiên đùng cái, ông Trump lên, lắp trước khi ông đi coi, lắp lại hết. Lắp liên tục, đi coi lại. Gọi là những cái hầm mà được lắp bởi công nhân viên của Texas nè, Arizona này, họ lắp lại hết. Điều thấy nào cũng hào, vui thật, công nhận vui thật. Rồi, chuyển qua, tức là ba cái điều mà ông Trump ngày đầu tiên, tức là ngày sau ngày hôm nay, sau 12, này, ngày thứ ba đi, là những cái điều mà ông sẽ làm là Energy, TikTok and Immigration, ba cái điều quan trọng nhất. Bây giờ nói về TikTok. TikTok đã turn down ngay cái nửa đêm Saturday, hay là khoảng 1-2 giờ sáng gì đó. TikTok, nhiều cái người mà ở bên Mỹ và những đứa trẻ mà nó còn thức khuya đó, nó cũng ngồi theo dõi coi TikTok có thật sự, đặc biệt những người mà làm về TikToker đó, họ coi, họ khóc luôn vì, ôi thôi, sao rồi, để nó lên màn hình đen thui rồi. Tức là chính phủ của Biden đã ban cái TikTok ngay cái ngày khuya chủ nhật, rạng sáng chủ nhật. Thì có một số người TikToker buồn lắm, tại sao lên màn hình đen mà ông Trump hứa rằng sẽ giữ, mà tại sao giờ mà hên là ngày chủ nhật đó, là ngày hôm qua đó, thì ít có người sử dụng, và đặc biệt vào cái thời điểm nửa đêm. Nhưng mà sau đó vài tiếng hồ sau, TikTok go back trở lại. Go back trở lại. Và ông Trump đã yêu cầu một cái sắc lệnh đưa xuống là mở lại 90 ngày, mà TikTok được mở lại 90 ngày. Quý vị có thể đặt hỏi là, ủa tại sao tắt chi vậy? Đây là cái mấu chốt. Đây là cái sự suy nghĩ của tín dụng thôi. Ok, để giải thích cho mình chút xíu. TikTok hiện tại giờ run trở lại. Sau cái vài giờ bị turn down, màn hình đen, thì đã mở lại và được back to US khoảng 90 ngày. Trong 90 ngày đó, sẽ tiếp tục tìm những người mua TikTok. Tại sao vậy? Dũng sẽ thích vị nha. Nhớ nha, để thích vị nha. TikTok thì hiện tại cái ông CEO, Sou Zi Chu gì đó, Châu gì đó, là này cũng đi qua đi lại vài lần, gọi là Elon Musk. Và Dũng đã từng nói vì không có một cái candidate nào mà the right candidate take over TikTok, đó là Elon Musk. OK, TikTok chắc chắn 100% đối với Dũng nha. 100% Elon Musk sẽ mua lại cái TikTok này. Easy. Nó là một cái đơn giản và dễ dàng cho đôi bên luôn. Nhưng mà tại sao lại turn off? Đây, một cách đây. Thứ nhất là Hoa Kỳ gửi một thông điệp direct đến Trung Quốc là hey, cái app của bạn đó, tôi muốn cho nó run là nó run, mà tôi muốn cho nó off là nó off. Nên bạn đừng có nghĩ là bạn có quyền, mặc dù Apple mạnh không? Mạnh chứ. Samsung mạnh không? Mạnh chứ. Những cái app ở Mỹ, mà những cái công ty lớn ở Mỹ mạnh không? Mạnh không? Nhưng mà they cannot do anything with you. Nó không làm gì được vì hết. Chúng tôi là chính phủ, chúng tôi có cái power turn off, turn on. Thí dụ, tại sao turn off, turn on? À, đây thí dụ. Thí dụ đi bước một cái chỗ mở tiệm phở đi ha. À, thí dụ ha. Là nó cái là tenant là tín dụng, landlord là cái người chủ cái building đó. Thí dụ đi vào mướn một cái chỗ, ký contract 5 năm. 5 năm thí dụ làm ăn từ tiệm phở từ 100 ngàn lên đến 1 triệu. Cái doanh thu lên 1 triệu, tức là cái revenue nó lên, thì cái value của tiệm phở nó tăng lên. Là giá trị của tiệm phở tôi là 1 triệu, ok? Hết 5 năm, landlord nói rằng, tôi không cho anh thuê nữa. Vậy nào? Mất trắng luôn. Cái 1 triệu cái đó, mất trắng luôn. Tại vì mình lệ thuộc vào landlord mà bây giờ landlord không cho mướn nữa, mình làm gì giờ? Mất trắng luôn. Nghe hiểu cái điều đó không? Tức là, thay vì cái năm thứ tư mình bán 1 triệu, người thì nhảy vô 1 triệu, thì cái gần năm cuối cùng của landlord, cái contract đó, thì cái người đó họ chịu đi, nói gì mình cứ mê là cuối cùng cái landlord đó là năm nay là năm cuối cùng mà chúng tôi không renew contract nữa, thì cái tỷ phở đó là sao? Mất cắn 1 triệu. Quý vị đồng ý không? Hiểu chỗ này chưa? Landlord có quyền turn down quý vị anytime, mở contract ra coi, tức là sau này tôi có quyền, tôi có cái right để sign contract và không có renew contract, đúng không? Thì cái đây, cái TikTok nó giống y như vậy. TikTok là một người chủ tiệm phở. Hoa Kỳ là người chủ building. Hoa Kỳ nói rằng, tôi không sign renew contract nữa, anh get out. Là TikTok mất tất cả. Thí dụ, TikTok trị giá 20 tỷ. Mất 20 tỷ luôn. Tại vì không có run được Hoa Kỳ nữa. Cái thị trường Hoa Kỳ quá lớn, trên 300 triệu dân mà, trên 180 triệu người sử dụng TikTok. Giờ mất trắng 20 tỷ. Không có renew nữa, họ không cho nữa. Ok. Vậy thì đó là cái cách mà Hoa Kỳ negotiate cái price. Bây giờ TikTok nói là tôi đưa lúc đầu là 20 tỷ, thí dụ nha, tín dụng thí dụ, đừng có nói TikTok 20 tỷ nha, tín dụng thí dụ thôi, tôi đưa lúc đầu 20 tỷ. Sau khi TikTok bị turn down ngày hôm sáng chủ nhật, 20 tỷ nó không còn nữa, bây giờ go back trở lại, nó lên 20 tỷ, thí dụ gì? Elon Musk nói là bây giờ 10 tỷ bán không? Tuy nghĩ bán không? Đúng không? Thì cái đó là cái gọi là cái price negotiate, một cái cách hay nhất Nhưng mà thấy mùa không có nên nói tệ gì đâu, có thể họ sẽ negotiate cái price better hơn. Đó là cách thứ nhì. Cái thứ hai là Hoa Kỳ, là Hoa Kỳ để làm điều này để giữ thể diện cho chính phủ Biden. Tức là, hey, anh muốn turn down đi, tôi là Donald Trump, tôi turn on trở lại. À, anh, tôi nể anh turn down, đúng, anh cũng bị turn down, tôi không có lập ngay lúc đó luôn, nhưng mà anh turn down. Nhưng mà tôi yêu cầu 90 ngày trở lại để tôi negotiate the price, ok? Đó là cái cách là chính phủ Hoa Kỳ làm như vậy. Bản tin kế tiếp thì có liên quan chiếc xe GM. Ví dụ đưa bản tin này thật sự mình hơi buồn. Tại sao mà bây giờ cái những cái sản phẩm của Hoa Kỳ nó tệ quá cái thưa vị? Nào là hết là GM General Motors. Trước đây là phải nói là nó tốt lắm. Hoa Kỳ Việt Nam chúng ta nhớ không? Xe RMC đó. Tốt lắm rồi, máy bay vô ý nữa, everything. Nhưng mà bây giờ nó record thêm 877.710 chiếc xe của hãng GM. Trong đó bao gồm những xe như Chevrolet Tahoe, nè, Suburban, nè, Yukon, nè, Cadillac Escalade. Đây là cái chiếc xe mà Escalade này đó là mệnh danh là chiếc xe mà giữ được cái tên tuổi của GM lâu đời nhất. Cadillac Escalade. Mà Tiến Dũng là người kinh nghiệm chiếc xe này luôn. I don't like it. Nó hư nhiều cái lặt vặt lắm cái tụi, rất là phiền luôn á. Hôm nay nó hư cái này máy hư kia, xuống cho nhập mệt vô cùng. Nên tôi thấy rằng lý do tại sao vậy? Gần đây tại sao mà Hoa Kỳ những sản phẩm của họ không còn uy tín trên thị trường nữa? Họ recall cái xe GM 7 trên 877.000 chiếc này bởi vì đang chạy cái máy đó rớt luôn, tức là engine bị fail luôn. Wow, nhiều người rất là bất mãn mà hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ có một cái nhìn nó khác hơn. Có 39 trường hợp gọi lại complain lên hãng là cái xe đang chạy máy nó như cái bùn rồi mất luôn, chạy tắp vô lề máy chết ngắt luôn. Thì 39 trường hợp này là có gọi vô, có nhiều trường hợp khác có thể họ không gọi vô, mình không biết. Nhưng mà Dũng hy vọng là trong tương lai Hoa Kỳ phải làm cách nào để kéo lại cái uy tín của mình, chứ không thì nó rất là đau lòng người, đúng không? Costco có thể ngày 31 tháng 1 này là cái ngày cuối cùng họ phải sign renew cái contract với lại cái 18.000 worker across the United States, còn không là sẽ đình công. Thật sự là Costco có trên 300.000 nhân viên trên toàn thế giới lần thứ, nhưng mà những nhân viên này ở nước Mỹ, những người này có thể là những người về làm cái sign contract với Costco thôi. Thì nếu mà Costco không sign contract renew lại để những cái tiền lương bổng benefit của họ, thì Costco có thể sẽ gặp vấn đề bị short employee hoặc là bị sẽ đóng cửa một vài nơi, mà chúng tin chắc là Costco đủ cái sự khôn ngoan để quyết định cho vấn đề này. Thưa quý vị, và đây là cái cuối cùng, xin trở lại Dũng Nghiêm.
Thưa quý vị, thì kể từ ngày hôm nay sau ngày nhậm chức thì như Tiến Dũng có chia sẻ đến quý vị đó, thì những cái việc mà Tổng thống Trump làm ngay có nghĩa là về năng lượng, giải quyết về năng lượng, về TikTok cũng như là về di dân. Thì thưa quý vị, 4 năm trôi qua cũng rất là nhanh. Cái thời gian này theo Dũng Nghiêm nghĩ là cũng không đủ thời gian để mà Tổng thống Trump có thể giải quyết rất nhiều việc của nước Mỹ, nói riêng cũng và cũng cả thế giới nữa. Nhưng mà hy vọng rằng nước Mỹ chúng ta kể từ hôm nay đã có chính quyền mới dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, cũng như là cái lưỡng viện quốc hội, thượng viện, hạ viện cũng thuộc đảng Cộng hòa nữa. Thì hy vọng cho 4 năm sắp tới cũng sẽ khởi sắc hơn và đem lại nhiều điều tốt đẹp hơn cho Hoa Kỳ, Tiến Dũng.
Vâng, mình hy vọng là như vậy, có những điều rất là tốt đẹp trước mắt, hy vọng là nó sẽ như là những gì chúng ta trông đợi. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều, cảm ơn quý vị, không mà chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, phúc bên gia đình, xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng, thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai cũng vào giờ này.